chiều vì hương ngát lối vào cửa không sen tươi chẳng nhuốm bụi trần lắng hồn tình thức chung ngân nhẹ nhàng niềm duyên ánh sáng từ quan chắp tay niệm Phật trút ngàn khổ tay niệm Phật nhìn màu thế tôn ân đức biển sâu bao đời con thành tâm kính lại ngài chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa Nam mô Bổn Sư Thích Ca chắp tay niệm Phật tâm qua cũng dường chắp tay niệm Phật người thương đạo giảng chân lý mở đường độ sinh
thân thương đó có cái tâm niệm là thiết tha đồng tâm đồng tình, đồng nguyện, đồng tu để đồng về cực lạc ở tương lai. Đây là cái việc làm ở đời sống của một cái tình cảm con người hiếm có trong cuộc đời. Nó hiếm có trong cuộc đời thì người ta đồng tâm, đồng tình, đồng cảm để đi vào luân hồi và đau khổ. Và chúng ta đồng tâm, đồng tình, đồng cảm, đồng lực, đồng sức, đồng tu, đồng cố gắng để về cực lạc giải thoát. Nên đó là hiếm có là vậy. Tự đồng quan hỷ không? Như vậy hôm nay chúng tôi rất là mừng cái việc nữa là giờ phút này còn sớm mà quý Phật tử đến đạo tràng rất là đông, đông hơn kỳ đầu mà chúng tôi đến, có phải không? Từ chánh điện đầy Phật tử luôn, mà luôn cả dòng qua hai cái đường lên hậu tổ đó, bây giờ từ hậu tổ đi lên chánh điện rất là đông, các còn ở dưới còn đang ăn cơm đi trễ nữa cả. Rất vui mỗi lần đến đạo tràng Tiên Châu rất là Phật tử đông, chúng tôi rất là vui mừng. Và hôm nay trong cái giờ phút này thì tôi xin gửi cho Phật tử chúng ta một cái đề tài đơn giản để sách tấn người ta tu, đó là chân thật niệm Phật, chân thật niệm Phật. Bốn cái từ là chân thật niệm Phật để nói lên cái việc tu của người Phật tử chúng ta, gọi là chân thật niệm Phật. Tại vì chúng ta có chân thật niệm Phật, chúng ta mới đạt được cái chân thật kết quả, hay là đạt được cái chánh quả. Mà đạt được cái chánh quả có nghĩa là chúng ta sẽ được gì? Là chánh đẳng, chánh giác ở tương lai. Tại vì nếu chúng ta không đạt được chánh quả thì chúng ta không đạt được chánh đẳng, chánh giác. Và tự biết chánh quả là gì? Là cái quả giải thoát. Mà chánh đẳng, chánh giác là gì? Là quả Phật, phải không? Nó như vậy. Cho nên từ nếu tu niệm Phật mà niệm cách chân thật, chúng ta mới đạt được cái là chánh quả. Mà từ chánh quả đó chúng ta mới đủ điều kiện để thành tựu là chánh đẳng, chánh giác ở tương lai. Cho nên người tu niệm Phật mà không chân thật niệm Phật thì đừng mong đạt được chánh quả, mà không đạt được chánh quả thì đừng hồng thành Phật. Thì tôi nói rất là logic ha, nó thứ tự pháp duyên sanh là như vậy. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp do duyên sanh, là cũng tùng duyên diệt. Cái duyên thuận thì nó đi lên, mà cái duyên nghịch thì nó đi xuống. Nó như vậy. Cái duyên thuận tức là cái duyên nó phát triển tốt, trong cái điều thiện chúng ta sống và làm thì đi đến kết quả tốt, chúng ta được hưởng vui. Cái duyên nghịch tức là nó đảo lộn lại, tức là nó chi phối làm cho không phát triển được đi lên, mà nó lại chuẩn bị cắm đầu đi xuống. Thấy không? Cái thuộc hạt nhân mà chúng ta đã gieo, mà khi mà nó lên mầm mà chúng ta để thấy nó đi lộn ngược xuống lòng đất thì có thể thấy nó có thể sống được không? Không rồi, nó sẽ hư thôi. Còn nếu mà hạt nhân đó nó được tăm mầm đi thẳng lên và nó được là nó lên mặt đất và nó sẽ phát triển mạnh ở tương lai. Nhưng mà nó phát triển được là nhờ chúng ta làm sao? Chúng ta kéo nuôi dưỡng nó từ khi nó vừa là đâm mầm lên, rồi nó là thành cây, rồi nó sẽ là thành cây lớn tương lai. Đó như vậy. Cho nên là một giống nó sanh mầm thành cây, nhưng mà thành cây được kết quả, mà thành cây kết quả đó là do chúng ta kéo nuôi dưỡng tốt, chăm sóc thật kỹ thì nó sẽ là cây khỏe, cành to, bông dài, trái sai và trái to, và kết quả rất là thù thắng như lý mong cầu của chúng ta. Thì cũng như vậy, trong cái đề niệm Phật mà chúng ta thật sự niệm Phật, chân thật niệm Phật thì mới đưa chúng ta kết quả lớn, là đưa chúng ta thành tựu vãng sanh. Còn niệm Phật mà không phải là chân thật niệm Phật thì chúng ta không được kết quả lớn. Không phải kết quả lớn có nghĩa là có kết quả, nhưng mà kết quả nhỏ. Kết quả nhỏ có nghĩa là không được vãng sanh mà ở lại luân hồi, nghe rõ chưa? Câu này mọi người phải nghe cực kỹ đó nha. Chứ không phải là ai niệm Phật là người đó cũng được vãng sanh hết. Niệm Phật thật sự là chân thật mới được. Chứ niệm Phật mà không chân thật thì dứt khoát không vãng sanh. Đó như vậy. Thì ở đây ta sẽ cùng từ để giải thích từ chúng ta nghe thế nào là niệm Phật không chân thật. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi đến chỗ niệm Phật chân thật và kết thúc cái bài giảng hôm nay. Thì trong khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày để chúng ta nghe. Thì chân thật niệm Phật nó nghịch lại với niệm Phật không chân thật. Nó như vậy. Thì nói rằng niệm Phật là có tâm tốt rồi, phải không tử? Là có tâm tốt chúng ta mới niệm Phật. Nhưng người mà không hiểu được giáo lý niệm Phật thì họ niệm Phật với cái tâm niệm khác, chứ không phải như người Phật tử là tu niệm Phật với cách chân chân chánh của chúng ta. Có người niệm Phật không chân chánh, có người niệm Phật chân chánh. Niệm Phật chân chánh là như Phật tử chúng ta hôm nay à, là như vậy. Niệm Phật không chân chánh cũng có thể là những người Phật tử đó niệm Phật mà không chân chánh, hay là những người không phải Phật tử mà cũng vẫn niệm Phật, cho nên họ niệm Phật không chân chánh. Như vậy vì không chân chánh thì họ không hiểu rõ, cho nên Phật tử thấy bắt chánh đạo của Đức Phật dạy, cái chánh kiến đi đầu, chánh kiến đi đầu, chánh kiến là dẫn lộ để sanh ra tất cả các thành tựu sau này là chánh định và chánh huệ. Để có chánh huệ thì chúng ta mới giải thoát a la hán được, phải không? Đó như vậy, cho nên chánh kiến điều kiện rất là quan trọng. Cho nên chánh kiến là thấy biết rõ, thấy biết rõ là thấy biết rõ đúng như thật, đúng như thật. Đó như vậy là thấy biết rõ, thấy biết mà không rõ thì không đúng như thật. Bây giờ bạn tự nhìn siêu hóa, bạn tự nhìn cách mờ mờ ảo ảo không thấy rõ, ở xa không thấy rõ, Phật tử đến gần 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 sáng có thấy rõ, phải không? Đó như vậy đó. Còn nếu Phật tử mà con mắt Phật tử đã làm rồi, có thấy siêu hóa được không? À, không được đâu, thấy một cái khối vàng vậy thôi. Mà không biết ai mà ông nào cũng vàng hết trơn, không biết ông nào làm siêu hóa, phải không? Bây giờ thầy nào là thầy Minh Đạt, thầy nào là thầy Vũ Trì, giống như vậy. Thấy những bậc nào đồ vàng rồi đó, vàng rồi đó. Tôi thấy thầy nào cũng vàng hết, chứ thầy nào cũng siêu hóa, thầy nào cũng thầy Minh Đạt hết được tiêu rồi. Phải Phật tử. Bây giờ mà, nhưng mà khi nghe được tiếng nói chúng ta mới biết được phân biệt đây là thầy Minh Đạt hay là thầy Giác Hóa, phải không? À, đây là thầy Trụ Trì, đây là hòa thượng, đây là đi trưởng, đây là vị sư, à, nó như vậy đó. Thầy đã chứng từ cho đó, cho nên chúng ta thấy rõ, là thấy rõ như thực là con mắt chúng ta là sáng, là sáng nó thấy rõ. Đó như vậy, mà mắt sáng mà lại nhìn càng gần thấy càng rõ hơn. Đó như vậy, cho nên người Phật tử chúng ta cái chánh kiến đi đầu. Hồi xưa đó, người ta không có chánh kiến, cho nên người ta mới lạ là nói sai, nghĩ sai, làm sai, sống nghiệp sai, rồi thực hành cái cách sống sai hoàn toàn, đến cuối cùng họ không đạt được cái gì cả hết. Cho nên cuối cùng cái mơ ước của họ rất lớn, nhưng mà do sự thành tựu nó không được như ý. Nó như vậy. Vậy thì thành tựu không được như ý là vì lý do họ hành trì cái lộ trình đi, phương cách đi không đúng phương hướng và không đúng cách sử dụng để thành tựu cái điểm đích đó. Cho nên cuối cùng họ đến cái chỗ mà họ không muốn đến, còn đốt của họ phải bị đến là gì? Đi con đường sai, vận dụng phương cách sai, khởi đầu bằng suy nghĩ sai và bắt nguồn từ thấy sai. Cho nên Đức Phật thì nói là sửa tất cả các quan niệm sai cho con người có điều kiện để nhận thức được. Cho nên đạo Phật là để dành cho người có trí đến để mà thấy, đến để mà nghe, rồi cố suy nghĩ và cố gắng thực hành, thì người trí đó sẽ đạt được sự an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Cho nên hồi nãy là Đức Trụ Trì chúng ta có nói rằng là không hương vị nào bằng hương vị giáo pháp, đúng một phật tử. Nói như vậy, hương vị, các hương vị chúng ta đến được thì nó chỉ có cái hương vị ngọt ngào trong khoảnh khắc thời gian, cho nên đến an lạc trong khoảnh khắc thời gian đến hương vị đó. Nhưng hương vị đó nó sẽ tan trong khoảnh khắc. Nhưng hương vị giáo pháp khi đến được vào rồi, nó không những ngọt ngào ở bên miệng của chúng ta khi mà chúng ta niệm pháp, và nó sẽ đi sâu vào tâm hồn chúng ta, vì tâm hồn chúng ta đang trụ pháp. Mà đang trụ pháp thì tâm tư lắng động và nhẹ nhàng, không có phiền não và đau khổ. Nhờ như vậy người ta cảm nhận được sự tự tại trong cuộc đời sống, tâm tình và tâm tư của chúng ta. Từ tâm tư của chúng ta được an lạc và tự tại, đưa đến cuộc sống là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hạnh phúc này nó hơn là có kha già, kho vàng bạc đụng, còn hơn là cái địa vị cao sang quyền quý cuộc đời. Nói chung là còn hơn vũ dục trên cõi đời này. Đó là gì? Là hương vị pháp, giáo pháp mà chúng ta nếm được, đó gọi là pháp vị. Như hôm nay còn tự tìm cái nguồn an lạc trong một ngày là phát từ đâu? Là phát từ cái sự hành trì giáo pháp Phật. Ai hành trì giáo pháp Phật trọn vẹn ngày hôm nay, để ta nếm được cái hương vị ngọt ngào của sự hành trì, cảm nhận được cái hạnh phúc an lạc của sự hành trì pháp Phật đó. Chứ là suốt ngày niệm Phật không? Phải không? Suốt ngày niệm Phật không? Và được an lạc trong cái là tâm niệm Phật đó. Và cái niềm vui hướng đến tương lai nó nở với sanh ra, là chúng ta sự niềm vui tuyệt vời và thế gian không bao giờ có được. Đó là vật sanh về Tây Phương Cực Lạc, giải thoát để được an vui vĩnh viễn. Thấy chưa? Đó là pháp vị, là pháp vị. Cho nên người tu niệm Phật chân thật các mới đạt được pháp vị này. Còn niệm Phật không chân thật thì không bao giờ đạt được pháp vị này. Thì đứng trước tư tôi xin nói về người tu niệm Phật mà không chân thật. Nè, không chân thật đây có nghĩa là không đúng pháp Phật dạy, không đúng cái tâm niệm mà Phật dạy chúng ta niệm Phật. Cho nên ta niệm Phật tính cách là gì? Là niệm Phật theo tâm niệm của người thế gian hay là người kém hiểu biết. Ở đời người ta cũng là sợ khổ lắm mà tử, người ta cũng sợ đau lắm, người ta cũng sợ là nghèo lắm, người ta sợ là như thế nào đó, không có cái gì đến trong cuộc đời của con người. Cho nên họ biết rằng không có gì bằng Phật, các vị thần linh không bằng Phật, Phật là linh hơn tất cả. Và cái niệm thông thường của thế gian chúng ta thường nghĩ rằng ai như đà Phật là Phật linh nhất, cho nên ai cũng mở miệng ra là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái gì chúng ta cũng kêu cầu cứu đến Phật cả, Nam Mô A Di Đà Phật từ bi cứu khổ cứu nạn cho con. Khổ sở gì cũng yêu cầu của Đức Phật A Di Đà, mà kèm theo Đức A Di Đà đó thì có người hỗ trợ đắc lực của Đức Phật A Di Đà, đó là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy không? Nói như vậy. Cho nên khi mình niệm Nam Mô Đà Phật là lúc đó tất nhiên là có thế chí Quan Âm luôn luôn hỗ trợ chúng ta, nhất là tích cực là Đức Quan Âm Bồ Tát luôn luôn là tầm sinh cứu khổ. Cho nên khi mà chúng ta ở đời mà chúng ta khi sợ khổ hay là sợ cái gì đó không có đem đến cái hạnh phúc cho mình mà nó đem đến cái là đau khổ, thì bây giờ chúng ta bắt đầu lo niệm Phật. Niệm Phật để cầu cứu, niệm Phật để xin xỏ, thì niệm Phật như vậy thì niệm Phật không đúng nghĩa với người tu niệm Phật mà đúng theo lời Phật dạy. Cho nên khi chúng ta bệnh hoạn ốm đau, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật độ cho con hết bệnh. Phật tử, niệm Phật như vậy có kết quả không? Có không? Có. Đừng có trả lời không. Phật tử đang nói rằng là có, niệm Phật sẽ được hết bệnh. Phật tử mà khi mà Phật tử đang nghèo khổ, đang khổ đau gì đó, Phật tử niệm Phật mà hết nghèo, niệm Phật hết đau, hết khổ không? Hết không? Chứ đừng có là không. Phật tử nó là không là Phật tử là không trọn vẹn niềm tin cái phù thắng của cái danh hiệu Phật A Di Đà rồi. Cho nên thì tôi kể câu chuyện Phật tử nghe là niệm Phật hết bệnh. Phật tử nghe nè, hết bệnh là nan y đó Phật tử, bệnh thì bác sĩ chê đừng nói bệnh bình thường nhé, nhưng nói chung là tất cả cái thời điểm và cái sự cố gắng của người muốn cầu nguyện cho Phật để đạt được cái linh đứng nơi mà hết bệnh đó là phải thành tâm đấu với Phật, phải thành tâm đấu với Phật. Thế thì chừng đó thì mới đến kết quả như ý chúng ta. Người xưa có nói câu rằng hữu cầu tác ứng, lòng thành cầu nguyện thì tự nhiên nó sẽ có ứng nghiệm. Mình cầu xin quỷ thần còn ứng nghiệm thay, đừng nói là cầu xin lên Phật. Phật tử nói như vậy, quỷ thần đâu linh bằng Phật đâu. Cho nên khi Phật tử chúng ta bỏ ba nguyên điều ngũ giới là mình từ chối quỷ thần rồi, tại vì quỷ thần linh mà không bằng Bồ Tát, không bằng Phật. Cho nên chúng ta tự quy đi Phật, phải không? Trở về giữa Phật, đem hết tâm tư của mình, lòng thành kính của mình, lòng kính ngưỡng chúng ta đến với Phật. Đó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thọ tam quy thì thầy hòa thượng bổ sư với chúng ta nhắc nhở giải thích rằng khi quy Phật rồi thì suốt đời không được lễ bái bà ma quỷ thần. Hãy có thể là thiên thần quỷ vật đó hỏi được không thì nó mô Phật được. Phải không? Mô Phật được thì thầy có chuyện tam quy cho mình, thế mà thể mô Phật không được đâu thì có cho mình thọ tam quy không? Không. Thì người này sẽ bước ra khỏi nơi chánh điện và không được thọ phát tam quy để làm người Phật tử. Cho nên mình đã đặt mô Phật được. Thì từ đây là chúng ta phải lễ bái Phật chứ không còn lễ bái quỷ thần nữa. Thì quỷ thần không có giới, quỷ thần không có tu, quỷ thần không thể đưa cho mình cái ánh sáng trí tuệ và không có tạo duyên để mà đưa chúng ta đến giải thoát tương lai được. Mà chỉ có Đức Phật mới đủ điều kiện này. Thì Đức Phật là người đã giải thoát hoàn toàn cái trí tuệ tuyệt vời, là nhất thiết chủng trí. Ngài có khả năng để ban phước lành và đưa chúng ta đến một cái đạo quả tương lai để giải thoát bằng cách là dạy chúng ta cách tu luân pháp, vì Ngài đã tu và thành tựu chánh đẳng chánh giác, phải không? Cho nên nhìn thấy rõ chỗ này cho nên chúng ta mới bắt đầu là quyết định là quy y Phật. Thế nhưng hôm nay đạo tràng chùa Vượt Thiên Châu có cái pháp thù thắng là gì? Là đạo tràng niệm Phật an lạc một ngày. Còn những đạo tràng xung quanh thì hôm nay không có tu, không có tu, chỉ có tụng kinh thôi à. Cho nên chúng ta muốn tìm ngày an lạc trọn vẹn, hôm nay chúng ta đi đến chùa Thiên Châu rất là đông, phải không? Vì sao chúng ta muốn tìm một ngày an lạc? Một ngày an lạc đó rất là tuyệt vời, ý nghĩa lớn là kiên trì niệm Phật để tương lai được về giữa Phật và thế giới. Thật ra hôm nay là một cái mục đích Phật tử rất lớn là chúng ta hướng về đạo tràng chùa Thiên Châu. À, nhờ chứ không phải để đi về chùa Phước Linh Sa Đéc, chùa Linh Sa Đéc anh em có tu, anh em có tu ba lần phải làm gì tăng ngày rồi. Cho nên Phật tử về Sa Đéc có năng nỉ cỡ nào sư quá cũng không có mở đạo tràng được, thì đạo tràng cố định luôn tháng 4 ngày. Mà ngày hôm nay không có, phải không Phật tử? À, thành ra còn cái đạo tràng khác gần đây có cái đám dỗ rất lớn, nhưng Phật tử không đi đám dỗ mà Phật tử đi gì? Đi chùa Tiên Châu để đi tu. Phải không? Ta nói ở thế gian ta nói là ăn bữa dỗ đủ bữa cài. Phật tử nói ăn bữa dỗ thì mình là không đi cài ruộng một ngày, mà không đi cài ruộng một ngày là không được tiền lương một ngày, mà không đi tìm được tiền lương một ngày
mà lại chúng ta lại còn gì là chúng ta lại tốn tiền đi đám dỗ một ngày, vậy là mất mạng ngay. Mà biết chưa, đã như vậy là chính từ chỗ đó cho nên là chúng ta hôm nay không đi nói mày ba không à, bác sĩ và nói bệnh nhân là mày ba không à, mày phải chết, tại vì y học mà đã phán đoán rồi thì không bao giờ sai. Thôi gì lo ra hậu sự đi, thì bây giờ ông chán hẳn rồi. Nhưng hôm đó một duyên lành khi mà người vợ đi nơi chùa Phước Huệ là của hòa thượng Phước Huệ để mà nghe pháp, rồi tỉnh băng về thì thường xuyên đi pháp, đi nghe pháp mà thấy băng từ nào mới của các thầy ở Việt Nam và các thầy ở nước ngoài giảng, thì người Phật tử là người vợ đó đều tỉnh đem về để cùng nhau hai vợ chồng nghe. Thì bình thường thì ông này rất là thích nghe pháp, nhưng hôm nay vì buồn của vị thượng tọa ở Việt Nam giảng nói rằng niệm Phật không có giảng sanh đâu, niệm Phật sẽ rơi vào địa ngục hết, cho nên ông buồn chán quá, ông thất vọng, nên ông không thèm niệm Phật gì hết, chẳng không muốn nghe bất cứ giảng sư nào giảng nữa. Đó như vậy, cho nên bây giờ ngay lúc này ông là rất là đau khổ và tuyệt vọng. Giờ thứ nhất là nghe ông thầy đó giảng nói niệm Phật sẽ rơi vào địa ngục, rồi thứ hai là nghe bác sĩ nói rằng một tháng nữa anh sẽ chết. Đó như vậy, cho nên hai cái thất vọng về thể xác lẫn tinh thần làm cho ông là rất là đau khổ. Rồi khi người vợ nói như vậy, anh ơi, đây có hai cuộn băng này của sư quá ở Sa Đéc ở Đồng Tháp giảng rất là hay, anh nghe đi rồi biết. Thôi thôi, không có thầy bà không sư nào mà không nghe nữa, mày nghe cũng nghe đi, bây giờ không anh em nữa mà mày tao không dẫn rồi. Đó như vậy, thì bây giờ người vợ nói nữa cũng dứt khoát là không nghe. Bây giờ thì ổng nằm ở giường ở nơi cái tầng trệt, còn trên lầu kia thì người vợ mở cái máy cassette rất là lớn và đưa cái băng là niệm băng giảng sư giảng chùa Hoằng Pháp, giảng cái thời khóa đầu tiên khóa 12 đó, mình tới lúc mà cái giảng đường nằm trên lầu á, trên cái chỗ mà trong đống quay nhóc á, phải không, lúc đó là thời điểm cao nhất đó là 750 người, là năm 2001 mà tới là đông dữ lắm rồi đó. Thì bây giờ thì cái bài pháp đó khi cô đó mở thì mở hết to lên, mở hết volume luôn cho ông nghe mà. À, thì bây giờ với ông la lên mở nhỏ nhỏ đủ nghe thôi, mở chung chung vậy, thì cô nói là tôi mở lớn cho ông tôi ông được nghe. Thì họ la hầu quá cô không phải nghe, rồi âm thanh trên cái giọng xuống hoài bắt buộc phải nghe. Khi ông nghe rồi á, Phật tử thơ nghe tới đâu rồi sư giảng nó động thắm tới đó. À, sư con đó sư nói rằng là ai tu làm sao mặc người ta, mình phải lo bản thân mình. Người chân tu niệm Phật là phải tự giải quyết sự cứu khổ cho mình, tin nơi Phật, tin nơi mình, ráng niệm Phật để tiêu trừ tội lỗi và hối hận những cái việc ác xấu xưa đã lỡ làm, và quan trái xưa lỡ tạo để hầu dưỡng công đức để giải nghiệp giải quan. Nhờ tu niệm Phật đó mà nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, quan gia sẽ được giải mất đi và bệnh sẽ hết, và chúng ta được thắng duyên để mà niệm Phật lâm chung nhẹ nhàng hết bệnh đau và tự tại niệm Phật và giải thoát. Thì ông nghe sư giảng như vậy, tâm mộng mong như là mừng vui lên, mừng vui lên. Rồi cái ông nói với vợ đó rằng giảng lớn lên coi, ông sư thì giảng nghe có lý rồi. Bắt đầu người vợ thích quá rồi, nó xách cái máy xuống chọn nghe luôn. Đã nghe hết cái cuồng băng sư giảng ở chùa Hoằng Pháp, luôn cả một cái khóa thứ 13 sư giảng luôn, hai thời là tâm sự người niệm Phật 1 và tâm sự người niệm Phật 2. Ông nghe xong rồi ông mừng quá, bây giờ ông không giận ông thầy kia nữa. Bây giờ ông nghĩ lại thân mình, phải tự cứu mình. Cho nên bây giờ ông sám hối với Phật, mặc áo giới đàng hoàng lại Phật sám hối. Và bây giờ ông mới nói rằng, này em ơi, bây giờ tụi em không mày tao nữa, em ơi, tất cả băng của các thầy gom lại đây để cứu bằng Phật. Băng của các thầy ở Việt Nam có đem qua đây, băng của thầy ở ngoại quốc mà chúng ta đã được nhân dân nghe gom lại hết. Bây giờ ông mới chắp tay giá Phật, nếu Phật Linh với hai bàn tay này con chụp xuống mà con chỉ là nhận được hai cuộn băng mà hai cụ văn này phải có một ông thầy đó giảng thì con mới tin là Phật biểu con tu theo thầy này. À, như vậy đó. Còn nếu mà hai cái tay con mà chụp xuống á, mà hai người thì con không tin là Phật không linh, không thành kính động giác người như vậy. Thì bắt đầu ông chắp tay rồi ông vái, ông vái rồi thì người vợ bắt đầu là trộn văn, trộn có thể giống như trộn bột, trộn gạo đó ha, xào 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 trộn lên trộn xuống. Thì khi xong rồi bắt đầu ông nhắm mắt ông chụp xuống, là hai tay chụp lại xuống cái đống văn, ông chụp lên thì mở ra là hai cục văn của thượng tọa Thích Sa Hoa. Đống văn này chỉ có hai văn có xương thôi, hai văn thôi, tức là không có được ba văn, chỉ có hai văn thôi. Và nguyên cái đống văn hàng trăm văn như vậy mà chụp xuống cái chính hai văn đó. À, rồi bây giờ ông nói nếu Phật linh con chụp lần thứ hai mà cổ sự giáo hóa nữa con mới tin Phật linh, gắn chụp lần thứ hai cũng chính hai văn đó nữa. À, rồi bây giờ nó lần thứ ba nhất ba ta Phật linh thì giờ biểu con tu theo lời dạy của ông sư này thì xin con chụp xuống phải chính lần thứ ba nữa con mới tin, nếu lần này chắc là con không tin. À, bây giờ ông giái Phật thành kính ông
chụp xuống cái nữa thì tham ta thầy chụp dính hai văn sư luôn. À, vậy thì cả ba lần chụp xuống đều dính văn tâm sự cùng người niệm Phật một và hai mà sư giảng phát 12, 13 ở chùa Quảng Phát. Đến khi ông chụp được hai cùng mắt đó rồi thì bắt đầu ông là nghe lại được thật kỹ hai ba lần, rồi bắt đầu ông thành tâm sám hối với Phật. À, rồi hồi hướng công đức giải nghiệp giải quan, bắt đầu từ đây ông niệm Phật thật là biết tha và hồi hướng giải nghiệp giải quan. Vì xin nói rằng tất cả con virus ở trong cơ thể chúng ta đều là quan gia nghiệp trước, nó theo khoa học nó là virus trị bị, nó làm cho mình bệnh đau hãy bao tử là vi trùng đấy, nhưng mà nói theo tinh thần nhân quả Phật dạy đó là một chúng sinh, một chúng sinh đó là quan gia trái chủ của chúng ta. Những thời kiếp xa xưa chúng ta đã đi quan trái chúng sinh này, kiếp này nó đi vào cơ thể mình bằng con virus, nó theo danh từ khoa học mà đây là con vi trùng hay gọi là chúng sinh quan trái, đi vào để đục phép cơ thể của chúng ta đau nhức nhói khổ sợ, cuối cùng chết đi trong cái đau khổ đó để đi vào luân hồi và đau khổ, đó là quan gia nghiệp chướng. Thì bây giờ muốn giải từ quan gia nghiệp chướng chỉ bằng cách là thành hành cái chân tu và thành tâm niệm Phật và niệm Phật để chi, để cầu, để mà nhờ phước lành này hầu hướng để giải nghiệp giải quan. Thế như vậy cho nên ông thành tâm và niệm Phật và hầu hướng công đức này để giải nghiệp giải quan. Thì một thời gian đó liên tục niệm Phật, niệm ngày niệm đêm, tại vì bác sĩ nói rằng mình thắt nữa phải chết, tại vì gan mình đã nát như tương rồi, và từ cái siêu IC là ung thư gan mà đang nát gan rồi. Thì bây giờ niệm thời gian cũng như từ từ sao thấy khỏe thế rồi đúng tháng ông ta thấy mà đến là không còn cảm giác mình đau nữa. Bây giờ mới đi kiểm tra lại bác sĩ mà chuyên môn của mình á, là kiểm tra thì bác sĩ đó mới là giúp mình, mới nói rằng là mày có đi ai trị không, mày có uống thuốc gì không, mà tại sao nay cơ thể mày nó khỏe thế này. Thì ông ta lại rằng không, tôi không đi bác sĩ nào cả, ông nói tôi sắp chết rồi đi làm chi. Nếu tại sao mà hôm nay mày khỏe thế này, hôm nay là tao kiểm tra kỹ là trong cơ thể mày gan giấu con virus ăn vẫn còn, nhưng mà tất cả virus siêu vi không còn một con nào trong cơ thể mày hết, không biết nó đi đâu. À, để tuyên bố điềm lành cho mày là mày hết bệnh rồi. Ông nghe ông mừng quá thì ông trả lời rằng suốt một tháng qua tôi chỉ thành tâm lo niệm Phật. Vậy đó, cái gì ông hết bệnh luôn đó là niệm Phật trừ bệnh, nhưng mà thành tâm niệm Phật cho nên nhờ công đức đó mà hầu tướng giải nghiệp giải quan cho những con virus kia nó nhận được cái tâm thành sám hối của ông và cái công đức niệm Phật của ông hầu hướng cho nó, cho nó quan hệ và lãnh thọ phước lành này và nó chuyển quá khứ virus và nó đi sang về thế giới nào đó mình cũng không biết. Lên ra khỏi cái cơ thể của ông Phật tử là thiện an ở Phú Quốc, nó như vậy để giảm hết bệnh. Khi hết bệnh rồi mới điện về thăm sư cho biết và ông mới chúc mừng trả lời cho sư rằng con hôm nay được hết bệnh đây và lần đầu tiên điện về thăm sư để tạ ơn sư. Ông mới kể cho sư nghe chuyện đó mới biết rằng là công đức niệm Phật nó sẽ giải nghiệp giải quan và tiêu trừ virus và chúng ta trở lại thành khỏe bình thường. Câu chuyện này là cách đây rất là lâu và là 2001 đến đây là 2011 là 10 năm rồi. Tại đây chưa? Là ông nhớ ơn sư điện về hoài và tính toán Việt Nam là hai vợ chồng đến thăm sư. Tại đây chưa? Đó là sẽ nói câu chuyện là niệm Phật để trừ bệnh. Thì bà tử cũng nghe một cái sách vở nó rất là hay thời gian gần đây là niệm Phật để tiêu hóa bệnh ung thư, tôi không nói nhiều mất thời giờ, hiểu rõ chưa? Do thành tâm niệm Phật để tiêu trừ bệnh hoạn, do công đức niệm Phật cứu báo đó mà chuyển nghiệp chúng ta, và bệnh tự nhiên tiêu trừ thì mạnh khỏe bình thường. Và cho nên Phật tử mà thành tâm niệm Phật thì đó là công đức rất là lớn, phước báo không lường nổi. Cho nên đó là người niệm Phật để trừ bệnh đau. Rồi thấy không? Thì chỉ có một cái bệnh nó nặng như vậy mà còn trị được, còn bệnh bình thường và tự ráng cố gắng niệm Phật chắc tôi nghĩ rằng chắc là còn mau hơn được. Phải không? Đó như vậy. Vì đó là thứ nhất, tôi nói là niệm Phật để trị bệnh, tức là trừ bệnh. Mà niệm Phật để trị bệnh và trừ bệnh như vậy thì có được giảng sanh giải thoát không Phật tử? Có không? Không rồi. Không rồi. À, không rồi. Vậy thì người ta chỉ niệm Phật để trị bệnh thôi thì đâu có giải thoát. Nha. Bây giờ người đó không phải là Phật tử nữa, nhưng mà thành tâm niệm Phật mà để mà chuyển hóa bệnh đau như vậy dẫn kết quả, tại vì thành tâm niệm Phật. Tại vì ai niệm Phật là có phước, ai niệm Phật là có công đức, hiểu rõ chưa? Chứ không phải người Phật tử niệm Phật có phước, mà người Phật tử niệm Phật có công đức. Mà ai mà thành tâm niệm Phật đều có phước, đều có công đức. Nhưng hai cái nghĩa nó khác nhau. Tự nhớ điểm này. Người Phật tử thành tâm niệm Phật nó khác, mà người thế gian thành tâm niệm Phật nó khác. Nó như vậy. Cho nên đó là ta nói niệm Phật để mà trừ bệnh đau. Còn gì khi chúng ta sợ bị tai nạn, chúng ta niệm Phật thiết tha để cho con thoát khỏi tai nạn, thì Phật tử thành tâm niệm Phật thì phước tăng, rồi công đức tăng. Từ công đức tăng, phước tăng đó thì nó sẽ chuyển chúng ta đã sắp sẽ gặp tai nạn đó, nhưng rồi chúng ta thoát qua tai nạn. Tự đó chứ, nó như vậy. Nói chung là khi chúng ta niệm Phật cái lòng thành thì chúng ta được phước, niệm Phật cái lòng thành thì chúng ta có công đức, thì công đức phước lành tăng trưởng như vậy thì tội nghiệp chúng ta từ đó đến chuyển qua. Nặng thì nó giảm bớt thành nhẹ, nhẹ thì nó nhẹ nữa, mà ít nhẹ thì nó tự tiêu luôn. Đó là như vậy. Giống như chúng ta biết cách khéo mài dao dập cục đá, thì cái dao chúng ta sẽ hết xét và từ từ nó bén đi, mà cục đá kia sẽ tự mòn đi. Nó như vậy. Cho nên công đức niệm Phật rất là phù thẳng, rất là vi diệu. Cho nên người nào mà thành tâm niệm Phật như vậy sẽ được phước. Rồi bây giờ Phật tử nghèo quá, Phật tử nguyện niệm Phật để thoát nghèo. Phật tử niệm Phật giúp thoát nghèo không? Hả? Thoát nghèo không? Nếu mà tự thành tâm là từ từ sẽ hết nghèo đó, nghĩa là họ tự có phước, được cái duyên lành nào đó đưa chúng ta đến được cái phước lạc trong cuộc đời, là chúng ta khá giả lên, là nhờ công đức niệm Phật. Câu kể Phật tử nghe câu chuyện ở Sa Đéc, cho là Phật tử biết rằng là cái tiệm cơm mà đang ngập ở cái bè đó, dân mập ở cái bè, cô này rất là nghèo, ha, mà mẹ già, rồi là không biết làm sao để được có tiền nhiều để lo cho mẹ và để hộ trì tam bảo. Thì quý thầy quý sư dạy rằng con làm ăn được, con lại ráng mà cúng dường đi ha, rồi con tạo công đức phước lành này để mà sau này con sẽ được giàu có. Thì thành tâm cổ hằng ngày đi bán lo niệm Phật, rồi có tiền bao nhiêu thì là cũng lo cho mẹ, và đồng thời cũng là gì, là cúng dường tam bảo. Cho nên từ cái lòng thành đó mà từ từ cổ khá lên, hãy có tiền bao nhiêu đi cúng chùa, có tiền bao nhiêu đi cúng chùa, có tiền nhiều cũng cho tăng, chỗ nào mời đám tới. Nhờ lòng thành như vậy cho nên là càng ngày càng giàu, và tướng càng ngày càng đẹp, và thấy là cái cuộc đời sống càng ngày càng thêm là giàu có. Cho nên mở cái tiệm cơm rất là lớn, và khi được tiệm cơm lớn đó rồi thì mở lòng rộng nữa. Tất cả các thầy các cô nào bất cứ ở đâu, không phân biệt thể phái nào, lỡ đường đói bụng cứ vào đây, rồi là đệ tử là những người công nhân viên làm việc đó sẵn sàng thay cổ để phục vụ chu đáo, gọi là cúng dường chứ không có lấy tiền. Còn Phật tử lấy hết rồi nha, nhưng các thầy các cô là cúng dường không ăn tiền. Tại như vậy thì như vậy là phước càng tăng nữa, thấy không? Có như vậy. Cho nên đứng từ chỗ đó, một người mà nhất tâm niệm Phật, cái lòng thành kính, nhờ phước báo niệm Phật thì cuộc sống sẽ chuyển đi. Ngày xưa có câu chuyện mà tôi có lần chắc kể của tử ta nghe rồi đó, hay là tử chưa nghe thì hôm nay chúng ta nghe cho nó vui. Có bà già ở đợi hồi đời Đức Phật các bạn thế, rất là nghèo khổ ở đợi từ nhỏ đến lớn. Hôm đó được già đi dắt Đức A Nan đi bắt thì mình có thực ngang cái nhà đó. Thì bà này muốn cúng dường cho ông cho Đức A Nan chúng ta, nhưng mà lại không có tiền, không có của, mình ở đợi mà mình đâu có gì cúng, thành ra không lấy của chủ mà ra cúng thì con không được. Cho nên cổ mới chạy ra lại A Nan và tâm sự rằng: Đại Đức ơi, con muốn cúng dường Ngài được có phước để con thoát khỏi kiếp nghèo đau khổ. Con đã nghèo từ nhỏ, ở đợ từ nhỏ đến lớn giờ già vẫn còn ở đợ, thì con biết làm sao để con thoát kiếp nghèo khổ này Đại Đức ơi? Thì Đức chỉ dạy cho con. Thì A Nan nói rằng: Bà muốn hết nghèo không? Dạ con muốn hết nghèo. Vậy thì bà hãy bán nghèo cho Phật đi. Thì bây giờ bà nói là người nghèo mà bán cho Phật con đâu dám bán, mà người thế gian ta thích giàu, cha thích nghèo bao giờ, cho nên là làm sao con dám bán nghèo cho Phật? Đại Đức thì chỉ dạy cho con. Được rồi, ta chỉ cách cho bà bán nghèo, bà bán bao nhiêu Phật mua hết, chỉ có Phật mới mua cái nghèo của bà thôi. Thì bán bằng cách này, tối về bà đén lên trên cái nhà dưỡng giả, bà lại Phật sám hối tội lỗi từ xưa. Rồi khi mà đi về xuống chỗ ngủ, bà hãy thành tâm niệm Phật, niệm hoài, niệm mãi, niệm bao nhiêu chân nào thì bán nghèo mau chừng đấy. Nói như vậy thì bà nghe lời ngã đây, tối lén lên ngay giữa nhà và lại Phật sám hối đúng theo lời ngã đang dạy. Rồi trở về chỗ phòng ngủ của mình ở dưới nhà bếp đó. Rồi bây giờ bà suy nghĩ rằng nghèo khổ này không biết chừng nào mới hết. Thôi niệm Phật cho coi thật nhiều để bán nghèo Phật cho ma, chết sớm cho nó khỏe để hết cái kiếp nghèo khổ này. Thì bây giờ bà ngồi lại bà niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật cho con hết nghèo. Nam mô A Di Đà Phật cho con hết nghèo. Nam mô A Di Đà Phật cho con hết nghèo. Và niệm hoài niệm mãi tới tối luôn, rồi tới khuya luôn, rồi tới sáng luôn, bà không thể ngủ. Bà nói thôi niệm nhiều chừng nào bán mau chừng nấy. Mà ngầu niệm niệm biết tới sáng và hết sức cho bà ngàn chết luôn. Như vậy thì khi bà niệm Phật như vậy, bà nghĩ rằng bà bán nghèo cho Phật được, do nên bà thành tâm niệm Phật để bán nghèo. Và lòng thành tâm đó, bà niệm Phật rút ngắn được cái sống ở đời của bà, và bà đã chết sớm trong vào buổi sáng. Thế thì khi bà chết rồi thì 3 ngày sau, khi mà A Nan đang sáng nơi ngồi thiền tham thiền nhập định vào buổi sáng, thì một chư thiên cõi trời hào quang sáng rực là đáp xuống trước ngài cho thành tâm đảnh lễ. Thì bây giờ A Nan nói rằng: Thiên sứ từ đâu tới đảnh lễ ta, có việc gì? Thì bây giờ thiên sứ ta là rằng: Bà Đại Đức A Nan, con là bà lão nghèo ở đợ, mà ngài đã chỉ cho con cách bán nghèo bằng cách niệm Phật thời những ngày qua. Nhờ thành tâm niệm Phật suốt đêm đó, và con đã giải thoát kiếp ở đợ nghèo đau khổ, và con được về cõi trời. Nhớ ơn ngài, con tức tốc trở về đây đảnh lễ tạ ơn ngài, xin ngài chứng minh cho con. Đó là niệm Phật bán nghèo. Ở đây có bà tử mình, đây có ai nghèo không? Nghèo đi chùa không có đồng bạc, đi xe đó. Có không? Có ai vô chùa không có tiền cúng Phật không? Có luôn, có luôn. Cho nên khổ quá mới đi chùa. Phải rồi đấy, ráng tu đặng kiếp này thoát khổ, về cực lạc luôn, phải không? Thành ra chúng ta nghèo quá, khổ quá, tin tu theo lời Phật dạy, ta ráng đi chùa niệm Phật ngày hôm nay. Chẳng những hôm nay thôi, mà niệm hoài niệm mãi tới khi chết luôn. Đó như vậy. Thế thì Phật tử mà bây giờ không đi vô chùa tu đi, mà đi vô chùa niệm Phật để bán nghèo cũng được vậy. Phật tử với đàn đảnh lễ cúng dường Phật phước báo không có phước báo nào bằng. Còn bây giờ mình không có tiền cúng Phật và đảnh lễ Phật được không? Đem cái thân này mà cúng dường Phật, lễ Phật mà không biết mệt mỏi, lễ Phật mà không biết là đau đớn gì cả, cái niệm Phật Nam mô là Phật độ cho con được phước lành, Nam mô Phật độ cho con tiêu trừ tội lỗi, Nam mô Phật độ con, Nam mô Phật độ con lại Phật bực bực bực. Thế là niệm Phật cái kiểu đó, niệm Phật kia là cầu xin, niệm Phật để cầu xin ta như vậy, cho nên niệm Phật dữ lắm, ta hy sinh cái thân này niệm Phật để mà được giàu có, để thoát nghèo và thoát khổ. Nó như vậy thì người tu mà niệm Phật như vậy thì gọi là niệm Phật để đổi trao, niệm Phật đổi trác, niệm Phật có tính toán. Thì có đổi trao, có là đổi trác, có tính toán thì dĩ nhiên phải có lợi, vì đây là giới tâm thiện, phải tâm xấu không phải tâm ác, phải là thế. Nó như vậy cho nên ai niệm Phật là có phước, cho nên bà lão kia đâu có trác ngộ niệm Phật để giảng sanh giải thoát đâu, niệm Phật để thoát nghèo mà thôi. Nhưng lòng thành niệm Phật và cố gắng niệm Phật, cho nên chỉ một đêm ngắn ngủi mà giải quyết cuộc đời ở đợ khổ nghèo nhất cả trong cuộc sống là người, và cuối cùng bà được về cõi trời nhờ công đức niệm Phật chỉ có một đêm thôi. Bây giờ đêm thôi, đó là ta nói niệm Phật để thoát nghèo. Như vậy thì những cách niệm Phật vừa qua tôi vừa kể tự chúng ta nghe đó, để chúng ta nghĩ cho biết rằng đó là niệm Phật chưa phải là chân chánh niệm Phật. Phải không? Niệm Phật có tính toán, niệm Phật có trao đổi, niệm cái cầu xin vay vái để được cái lợi của mình mà thôi. À, niệm Phật để được thoát nghèo, niệm Phật để trừ bệnh đau, niệm Phật thoát qua tai nạn. Phải không? Như vậy thì lòng thành niệm Phật tất nhiên có phước, và có phước thì nghiệp chuyển thì chúng ta sẽ được sở cầu như ý. Đó là công đức phước đức thù thắng của danh hiệu Phật A Di Đà. Người nào thành tâm biết niệm là như vậy. Vậy thì khi mà người Phật tử chúng ta đã hiểu biết rõ vậy rồi, cho nên bây giờ chúng ta niệm Phật không phải là chúng ta để cầu xin gian gián như vậy, mà chúng ta niệm Phật làm gì? Niệm Phật để là tiêu trừ nghiệp tội, mà niệm Phật để tiêu trừ nghiệp phiền não, niệm Phật để tiêu trừ nghiệp sanh tử, niệm Phật để được giải thoát, niệm Phật để được thành Phật. Phải không Phật tử? Vậy thì người tu niệm Phật như vậy có phải là chúng ta niệm Phật chân thật không? Phải chưa? À, đó mới là niệm Phật chân thật đó. Phải chưa? Tại vì sao vậy? Người niệm Phật chúng ta hôm nay là chúng ta có học, có hiểu, có biết cái thù thắng vi diệu của danh hiệu Phật mà mình niệm. Niệm Phật có mục tiêu, có lý tưởng lớn. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rằng thời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ cái pháp môn tịnh độ này mà thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Thì pháp môn tịnh độ là gì? Là cách tu, cách tu mà người thành tâm biết thực hành và biết lý tưởng và an trụ trong lý tưởng đó, và quyết thành tựu lý tưởng đó để được như ý mình, đó là giải thoát luân hồi ngay kiếp này, và đồng thời được sớm thành Phật ở tương lai. Hai cái mục tiêu lớn này người nào có duyên nghe mới tin hiểu và tu được. Còn người không có duyên nghe không tin và không bao giờ chịu tu đâu, mặc dù đó là lời Phật nói. Vậy đấy chứ. Cho nên là hôm nay mà chúng ta ở đời mạt pháp này, chúng ta là người nghiệp chướng rất là sâu nặng, trí năng rất là cạn cợt. Tại vì chúng ta xem kinh đọc sách chúng ta rất là khó hiểu, phải mà đến những lý nghĩa sâu màu của Phật dạy mình rất là khó hiểu. Nhưng mà khi mà chúng ta được nghe qua pháp môn niệm Phật mà xuyên qua lời giảng dạy của bậc thầy của chúng ta, thầy của chúng ta cũng chưa phải là người hoàn toàn giải thoát. Trong khi đang tập tu đó, nhưng cái niềm tin của thầy diễn đạt ở chúng ta nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta có lòng tin, mà lòng tin đó được xuyên qua cái lòng tin tuyệt đối của bậc thầy truyền đạt cho chúng ta. Nên chúng ta là người học trò đã tin nơi ông thầy dạy học của chúng ta, thì học theo lời thầy dạy và cuối cùng trả lời được lời của thầy đã dạy, thì chúng ta sẽ được điểm lớn và chúng ta sẽ được đậu và thành công trong cuộc đời, phải không? Còn không nghe lời thầy dạy, trả lời cạch lết thì ăn điểm nhỏ hay là không có điểm nữa, thì chúng ta sẽ rớt và ở về cuộc đời thế gian rất là đau khổ trong cuộc sống, là gì? Là lao động rất là khó khăn trong cuộc sống. Còn bây giờ từ Phật tử ta như vậy, tin theo lời thầy mình dạy, mà thầy mình dạy là đúng như pháp Phật dạy, do đó chúng ta tu đúng theo lời thầy dạy, thì chúng ta sẽ làm sao? Đoạn phiền não, tăng phước lành, và chúng ta sẽ thành tựu sở nguyện chúng ta là giải thoát. Là như vậy. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta là muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này, chúng ta phải thường niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Vì công đức niệm Phật này với hướng nguyện này từ từ tạo diệu phước sanh căn lành tăng trưởng, thiện căn phước nhân duyên đầy đủ, duyên nghiệp niệm Phật hùng hộp, lâm chung nhớ niệm Phật, thì Đức A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn giảng sanh về bệnh, sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi và được mau thành Phật ở tương lai. Đó là lời Thích Ca Mâu Ni dạy. Vậy thì bên kia Đức Thích Ca Mâu Ni cũng giới thiệu chúng ta biết rằng Tây Phương Cực Lạc bên kia Đức A Di Đà Phật đã từng tiết độ vô số chúng sinh ở mười phương cõi Phật, do nơi các Phật ở phương kia dạy pháp môn niệm Phật như thế này, và chúng sinh ở mười phương cõi Phật đó đã niệm Phật như vậy và cầu sanh như vậy, lâm chung được nhất tâm niệm Phật như vậy, và Đức A Di Đà Phật đã tiếp dẫn vô số chúng sinh đó về cõi A Di Đà Phật vô số lượng không đếm nổi, số lượng không đếm nổi. Đấy như vậy. Thế thì khi đó thì chúng ta nghe được lời Phật dạy như vậy, chúng ta tin và tu liền. Thì ở đây người mà nghe được lời Phật dạy như vậy, tin và tu liền, thì kinh niệm Phật Qua Mật Đức Phật nói rằng thời mạt pháp này, ai mà nghe qua pháp môn niệm Phật mà từng mà tu liền là biết rằng người đó đã từng gieo duyên Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp ở quá khứ. Cho nên trong cái giới tu người xuất gia, Phật tử biết rằng cái giới tu người xuất gia như là các sư các thầy đây thì là nghe Phật nghe pháp rất là nhiều, học rất là uyên thâm, nhưng có người không chịu tin và tu pháp môn niệm Phật để vãng sanh cực lạc mà chọn cách tu khác theo lời Phật dạy là tu thiền, là tu mật hay là quán pháp. Lấy đó chưa? Đó như vậy. Thì tại sao vậy? Tại vì những người đó không có duyên với Đức A Di Đà, không có duyên với pháp môn tịnh độ mà thôi, chứ không phải là những người đó tu sai. Hiểu rõ chưa? Tu đúng theo lời Phật dạy là cái pháp môn đó thực hành vì họ thích. Đó như vậy. Còn bây giờ những người nào mà nghe pháp môn niệm Phật về cực lạc vãng sanh ngay kiếp này và sẽ sống thành Phật ở tương lai, người nào nghe mà tin tu liền như vậy thì những người đó đã gieo duyên Đức Phật A Di Đà quá khứ nhiều đời kiếp. Cho nên kiếp này chúng ta nghe và nhắc đến Phật A Di Đà là chúng ta mừng liền, biểu về cực lạc chúng ta thích liền. Và như vậy nên khơi dậy cái tâm nguyện ngày xưa chúng ta đã từng đảnh lễ Phật và cầu xin về khỏi Phật, nhưng những kiếp xưa mình chưa đủ điều kiện thù thắng để tu để được vãng sanh. Cho nên cái nhân chủng tử đó hôm nay được hiện lên do nơi trí của thầy thiêu đỡ chúng ta xin qua lời Phật dạy bừng sáng tâm mình lên, cái tự nhiên chúng ta nghe qua lãnh hội được liền và chúng ta nguyện về cực lạc ngay kiếp này và tiếp tha niệm Phật ngày chỉ đêm, mong rằng kiếp này chúng ta được vãng sanh giải thoát để về bệnh để được mau thành Phật. Cho nên bây giờ chúng ta mới tin tu niệm Phật quyết liệt như thế này để rõ chưa? Thế thì đâu phải là người trình độ cao mà nhận thức và hiểu rõ tin tu niệm Phật được, không phải là người trình độ thấp mà không hiểu biết rõ tin tu niệm Phật được. Tin tu niệm Phật được là do người đó có duyên với Phật hay là không có duyên với Phật A Di Đà mà thôi. Nó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta mà ngồi mà tu niệm Phật như thế này, mình nắm chắc được cái sự vãng sanh trong tay ở tương lai rồi theo lời Phật dạy và cái sự là hứa tiếp nhận vãng sanh Đức A Di Đà rất là đơn giản, thì chúng ta không có tự hào, không có tự cao, không coi thường những người tu pháp môn khác. Phải tự nhiên tu niệm Phật thế này cho mình coi thường những người kia tu như vậy thì sao mình giải thoát nữa, tu như vậy là mới vãng sanh. Phải như vậy, ai tu pháp nào cũng thành công cả, nhưng với điều kiện là nỗ lực đúng phương cách, đúng phương pháp và đúng cái tiêu chuẩn thì mới thành công. Hiểu rõ chưa? Chứ người mà tu về pháp môn thì pháp môn khác thì đòi hỏi chúng ta phải có cái thân rất là thiện, thân rất là thiện và đến tức là cái thân này không làm điều ác, cái miệng rất là thiện là cái miệng này không là thường nói ác, cái tâm rất là thanh tịnh là luôn luôn trụ trong cái tâm lạ không dấy động phiền não, là trụ trong cái pháp thanh tịnh là trong văn. Như vậy thì muốn được ba điều kiện này đòi hỏi chúng ta phải xuất gia mới dễ, tức là phải có cái giới thật nhiều mới bảo vệ và giúp chúng ta thân không làm ác, miệng không nói ác và tâm mới dễ định trụ, là phải được giới nhiều là giới xuất gia. Ở tại chùa chúng ta mới rảnh rỗi hơn và không làm bất cứ điều gì nhiều cuộc đời, cho nên mới rảnh rỗi mà giữ thân khẩu tâm được tốt. Thấy rõ chưa? Cho nên đây là cái pháp tam vô lậu học dành cho người xuất gia mới tu được, chứ người tại gia cư sĩ chúng ta khó mà thành tựu được ba cái điều kiện là quan trọng này. Tam vô lậu học là giới định huệ, là để triệt tiêu phiền não, để chứng quả a la hán. Mà chứng quả a la hán thì xuất gia mới dễ thành công, chứ tại gia mà chứng a la hán chuyện này thì khó quá. Phải mà tự tự đâu có ngồi thiền được lâu đâu, mà tự ngồi một ngày chỉ có mấy tiếng đồng hồ, sáng thức dậy ngồi một chút rồi bắt đầu sao mà tự đi lo mần ăn suốt ngày, tối về rảnh rỗi ngồi một chút, rồi khi ngồi lại thì lăn xăng tính toán hôm nay lời nhiêu lỗ nhiêu, mai làm gì để cho cá lên đây, ta tấu ngạn cái nhiêu đó hoài, buồn thương giận ghét nó cứ thổ lên hoài trong tâm của chúng ta. Vậy thì có định được không? Không, tại vì cái giới chúng ta có năm giới thôi, có năm giới thôi, làm sao đủ điều kiện để bảo trì cái tâm chúng ta yên được hoàn toàn mà dễ trụ định được. Phải mà tới các thầy xuất gia 250 giới mà nhiều khi còn bận rộn nhiều chuyện mà không rảnh để có than tiền nhập định được đây, thì Phật tử chúng ta làm sao được? Cho nên rất là khó. Cho nên Đức Phật có trí tuệ rất là sâu, trí tuệ rất là rộng, trí tuệ rất là lớn, trí tuệ rất thù thắng, nắm rõ biết rõ tất cả nhân duyên và thời điểm. Cho nên Đức Phật nói rằng thời mạt pháp này chỉ có tu niệm Phật mới thành công mà thôi, chứ còn những pháp môn tu khác rất là khó. Nó khó không phải là không thành công mà nó khó, tức là nó khó thành công. Người đó có căn cơ sâu dày là thành công, mà nếu căn cơ là không được sâu dày, nghiệp chướng quá nặng nề thì khó thành công. Hôm nay người Phật tử chúng ta đa đôn công chuyện thế này thì chỉ có niệm Phật là mới an toàn thôi, niệm Phật mới an toàn thôi. Nhưng mà thời buổi này đó, ai mà tin tu có công niệm Phật phải biết rằng là phước chúng ta rất là lớn, phước là lớn. Cho nên Phật tử thấy gần đây, những thời gian gần đây, người tu niệm Phật thành tựu được cái quả dị giải thoát từ người xuất gia đến người Phật tử rất là nhiều, chúng ta nghe thường xuyên ngoài phải Phật tử. Nhưng người tu thiền xuất gia hoặc tại gia mà đắc quả chúng ta thấy rất ít, phải Phật tử, thấy rất ít. Mà nhất là cư sĩ mà đó là tu đắc thiền mà chuyện nó không bao giờ có, phải không? Tới như vậy. Cho nên hôm nay mình phải chân thành niệm Phật để bảo đảm con đường giảng sanh cho chúng ta tương lai và thành Phật. Mà chân thành niệm Phật là phải như thế nào? Đòi hỏi chúng ta có niềm tin kiên quyết với lời Phật dạy. Niềm tin kiên quyết với lời Phật dạy là Thích Ca Mâu Ni dạy như vậy, chúng ta đã tin mà tu là như vậy. Tại vì muốn giải thoát qua bên thế giới bên kia, mình không biết cách đi như thế nào, thì người đã không thể biết rõ hơn hết đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, là thầy của chúng ta trong hiện tại, là tư phụ bổn sư trong kiếp này là như vậy. Cho nên Đức Phật nó rõ như vậy, có ai mà nói hay bằng Phật không có đến? Không phải có đến. Có ai mà hiểu rõ bằng Phật không? Không. Như vậy. Có ai mà tu giỏi cho thành tựu như Phật không? Không. Tại như vậy. Cho nên Phật là người không rõ, biết rõ tất cả. Cho nên chúng ta tin được Phật. Là Phật tử mà không tin Phật thì còn phải là Phật tử nữa không? Tại như vậy. Còn người tu mà không tin Phật thì đâu phải còn trọn vẹn người tu thật sự của Phật tử. Mình tin Phật, những gì Phật nói là tin hết, tin hoàn toàn, không có vấn đề gì nghi cả. Nhưng những cái gì Phật nói hợp thì mình tu theo, mà mình thấy không hợp thì thôi không tu theo cách đó, chứ không phải nói rằng cách này chặt. Phật nói bao giờ chặt hết đấy, mọi người hiểu rõ chưa? Nói như vậy. Cho nên mình phải tin nơi Đức Thích Ca Mâu Ni dạy. Mà tin Thích Ca Mâu Ni dạy rồi á, thì chúng ta phải làm sao? Dân theo lời Phật dạy. Mà chúng ta làm Phật dạy thì chúng ta làm sao để chấm dứt sanh tử ngay kiếp này, không chờ kiếp sau. Và tự có muốn kiếp sau tu nữa không? Muốn không? Ai muốn kiếp sau mà mình hưởng phước là giàu sang để mình dễ tu, làm quan làm vua cho đã đi rồi mới tu, giơ tay lên coi. Ai dám cả gan giơ tay lên đó, tôi cho một cái món quà rất là lớn, quy tiên ngay người đó liền. Nghĩa là không ai dám hết, phải mà tới. Như vậy mới thật sự là người tu niệm Phật đó. Thì người tu niệm Phật là không có chờ đến sao? Chúng ta tu theo kiểu mà ba chìm bảy nổi, sáu đêm tinh dược bệnh châu như bèo giặt mấy châu để chờ phía sau tu nữa, tu kiểu đó là không chấp nhận được. Người tu niệm Phật chúng ta là quyết kiếp này phải giảng sanh đúng theo lời Phật dạy. Cho Đức Phật nói rằng ai muốn bắt sanh tử ngay kiếp này hãy mau mau niệm Phật ngay như đà cầu sanh cực lạc quốc. Thấy chưa? Thiết tha niệm Phật, niềm tin kiên cố và quyết định giảng sanh ngay kiếp này, kiên trì niệm Phật, lần trùng nhớ niệm Phật, A Di Đà phóng quang chiếc dẫn giảng sanh tức khắc. Bây giờ Phật nói như vậy đó, mà siêu quá lặp lại không nghe này, phải siêu quá nói như Phật nói à? Nói như vậy đó. Vậy thì Phật tử không được nghe là Phật dạy thường, siêu quá thì học được và có tu và có kinh nghiệm thì cũng có thành công, và cũng dạy nhiều Phật tử đã thành công rồi. Cho nên nay thì cố gắng thiết tha lời nói siêu quá đến chùa Tân Châu là rất là chân thành, rất là chân tình, rất là thiết tha với Phật tử trong đạo tràng Tân Châu của chúng Tiên Châu của chúng ta. Thì Phật tử biết rằng á, là khi Phật tử mà có thiết tha niệm Phật như vậy, nó có giao cảm với Phật, nó thật sự thành tâm niệm Phật như vậy, mới thật sự giao cảm với Phật. Và từ chỗ đó chúng ta mới tiêu trừ được tội nghiệp phiền não, và từ đó tâm tư mới lắng động và được thanh tịnh dần dần, và cuối cùng chúng ta sẽ thành tựu được cái sở nguyện đó là giảng sanh cực lạc giải thoát. Cho nên tôi nói rằng phải niệm Phật chân thật, chứ đừng niệm Phật cho đến cách cầu giảng như lúc nãy. Niệm Phật xin xỏ từ những cái này, giải quyết những cái kia, tầm thường đó mà tới khỏi cần cầu, khỏi cần giảng, cứ niệm Phật đi, thành tâm về cực lạc giải thoát, tất cả cái đó cũng tự giải quyết mà thôi. Khỏi cần cầu xin, khỏi cần cầu xin cũng tự giải quyết mà thôi. Bây giờ Phật tử nghèo, Phật tử cứ niệm Phật đi, thiết tha về cực lạc giảng sanh, rồi từ cái tâm thiết tha niệm Phật này đó giải quyết cái nghèo của chúng ta của tương lai. Thế là như vậy đó. Thì chẳng nhất là tương lai mà luôn cả kiếp sau luôn nữa. Phật tử kiếp sau mong về kiếp sau được nhà lầu xa hơi, được 50-70 ký vàng cất trong nhà. Nhưng bây giờ Phật tử niệm Phật thiết tha kiếp này, Phật tử về cực lạc cấp cực lạc sớm, tử về tới cực lạc rồi, vàng này không có xài, vàng này không cần cất, mà vàng ở bên cực để lót đường mà đi. đi trên vàng không, tắm trong ao vàng, đi trên đất vàng, tất cả cái gì cũng là vàng ròng cực lạc hết. Cho nên vàng bên cực lạc không có xài mua bán mà lót chân mà đi. Phải biết chưa? Tất cả vàng ròng không hả? Tại đây cực lạc không có xài ba bên này. Nói như vậy, cho nên vì cực lạc đâu có giàu, ôi là giàu, mà giàu mà không thèm xài. Phải biết chưa? Tại vì những cái đó không quan trọng với chúng ta. Nói như vậy, cho nên Phật tử là các niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật, thì phước đức, phước lực tăng trưởng, phước báo tăng trưởng, tự nhiên cái nghiệp tẩu nó bào mòn, nghiệp chướng từ từ nó giảm nhẹ, nó tiêu đi, thì bệnh tật chúng ta tự nhiên từ từ thiên giảm nó hết, là nào không hay. Phải khỏi cầu sinh, khỏi cầu sinh là tự nhiên thôi, có như vậy. Rồi là tự nhất tâm niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc quốc, thì tự nhiên rồi do thiết tha niệm Phật đó, vì muốn mau giải thoát sanh tử ngay kiếp này, thì chúng ta tranh thủ thời gian niệm Phật, thức dậy là niệm Phật, đi đứng là niệm Phật, ngồi nằm niệm Phật, tất cả cái sự cử động gì chúng ta cũng nhớ niệm Phật, từ thân đến tâm luôn luôn không rời câu niệm Phật và các niệm Phật. Nhờ như vậy mà phiền não tự tiêu, tiêu dần tiêu dần tiêu dần, và phiền não tiêu dần tiêu dần, và tâm an lạc tự tại từ từ đến, từ từ đến. Thế như tiêu bao nhiêu thì cái phần này nó tăng lên bấy nhiêu. Thế như là Phật tử mà ăn cơm vô nhiều chừng nào thì cái đói bụng từ từ nó giảm chừng ấy. Khi nào mà nó đủ rồi cái thôi không ăn nữa gọi là no. Tại sao chứ? Thế như vậy, ta là Phật tử niệm Phật, tinh tấn siêng năng, cố gắng sức lực của mình, thì tự nhiên là phiền não từ từ nó bào mòn, nó lặng lặng thôi, nào không hay. Tới là tâm dứt từ tâm từ từ tới, rồi đỉnh điểm từ từ tới, vô điểm từ từ tới, và tam muội từ từ tới, thì đó bởi bỗng nhiên là chúng ta ngộ tánh Phật trong lòng của chúng ta. Đây gọi là gì? Là ngộ tánh Phật vạn sanh. Minh thiền gọi là kiến tánh minh tâm thành Phật hiện tiền. Còn chúng ta gọi là ngộ tánh Phật vạn sanh hiện tiền. Thấy chưa? Vậy thì đó là nhờ tiết tha và thành tâm niệm ra được rồi. Chưa ra được rồi. À, vậy thì tất cả đây đều chân thật niệm Phật. Có bà này không nhấc vô tay. Chắc sợ không nhấc vô tay thôi mà. Sư đã nói rất rõ bây giờ. Nói rất là mạnh. Nói rất là tiết tha. Rất là khẳng định. Phật tử chưa chịu dám giơ tay, xin dám nói, tại sao tự không dám giơ tay? Và Phật tử phải mãnh liệt và quyết định và thành tâm mà chúng ta hãy giơ tay và nói rằng con quyết định niệm Phật kiếp này vãng sanh và để được thành Phật tương lai. Phật tử nào hoan nghị vỗ tay lớn lên. À, bây giờ mới chịu vỗ tay ta. Như vậy thì đó là chúng ta đã hiểu rõ, biết rõ, gọi là có chánh kiến rõ ràng. Dù có chánh kiến rõ ràng thì mà tự nó phát ra cái chánh ngữ rõ ràng là con nhất tâm niệm Phật để giảng sanh kiếp này để được mau thành Phật. Có phải là chánh ngữ không? Có phải không? Đó như vậy. À, vậy là tự nó suy nghĩ kỹ là niệm Phật để mà giảng sanh. Vì người nào niệm Phật có tội nghiệp bào mòn, phiền não bào mòn, nhất tâm vô niệm, rồi là ngộ tánh A Di Đà cho từ từ thành tựu, rồi lâm chung Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về bệnh lạ sẽ được là tu mau thành Phật nữa. Có phải là suy nghĩ chân chánh không? Phải không? Đúng không? Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ chân chánh. Còn bây giờ mà chúng ta suy nghĩ niệm Phật sẽ cầu phước, niệm Phật tiêu trừ tội lỗi, không mà thâu để được già thoát nghèo được giàu, thì đó phải là suy nghĩ chân chánh. Còn bây giờ như thấy hồi nãy gọi là suy nghĩ chân chánh đó, có thể rõ chưa? Đó như vậy. Do bây giờ mà tự tốn ngày cứ niệm Phật hoài, mà tự có phước không? Có phước không? À, có phước. Niệm Phật hoài, mà tự có công đức không? Có công đức lớn vô cùng là triệt tiêu phiền não. Như vậy thì Phật tử có cái chánh mạng tinh tấn không? Là nuôi mạng sống cách chân chánh. Là gì? Là lúc nào cũng liếm pháp vị ngọt ngào và câu niệm Phật vào trong tâm của chúng ta. Có ngày sống chứ bằng gì? Bằng cách là nâng hồ ca như là Phật, nuốt vô. Nam mô A Di Đà Phật, nuốt vô. Nam mô A Di Đà Phật, nuốt vô. Tức là Phật tử là từ một cái là có số lượng niệm Phật mà chúng ta cứ đưa vô hoài. Nam mô A Di Đà Phật, hết vô. Nam mô A Di Đà Phật, hết vô. Thật là hơi thở ra vô là không rời câu niệm Phật. Vậy thì thích để sống, ăn để sống, uống để sống, nhất tưởng nhất động gì cũng để đưa vào cái nguồn sinh lực để sống. Như vậy Phật tử nuôi cái mạng sống tinh thần chúng ta bằng gì? Bằng Nam mô A Di Đà Phật. Vậy có phải là chánh mạng không? Từ bây giờ Phật tử không làm ác, không làm tà lỗi, giờ sợ lắm, không muốn đi vào luân hồi đau khổ nữa, đi cũng niệm Phật đầu cũng niệm Phật, nặng cũng niệm Phật, thức cũng niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật, suốt đời để lên chết chỉ có biết mình niệm Phật không mà thôi. Đó là chánh nghiệp không? Phải không? Chánh nghiệp vô cùng là chánh nghiệp, nhưng mà chánh nghiệp bình thường đâu nghe, là nghiệp niệm Phật, chuyên nghiệp niệm Phật, thuần thục niệm nghiệp niệm Phật, và lâm chung và thực hành một cái kết quả lớn. Ta đó là gì? Được giảng sanh cực lạc, có phải là chánh nghiệp không? À, thấy rõ chưa? Cái gì hai ngày niệm Phật, kiên trì niệm Phật, cố gắng niệm Phật, xả bỏ tất cả tham sân si phiền não cuộc đời, thị phi nhân ngã tốt xấu gì dẹp hết, buông hết, buông hết, vũ hết, chỉ còn nhất tâm trụ tâm niệm Phật thanh tịnh mà thôi. Có phải là định niệm Phật không? Phải không? À, là định niệm Phật rồi, nó như vậy. Cho nên đó, là chính từ chỗ mà công đức niệm Phật với sự cố gắng như vậy đưa chúng ta đến lộ trình bát chánh đạo giải thoát tuyệt vời. Ta nói là nó sẽ ý siêu hóa thôi. Rồi lượng đi cũng siêu hóa nó như vậy. Từ nó có niệm Phật thiết tha và thành tâm thì có cái địa chỉ lớn lao như vậy là thành tựu giảng sanh và thành Phật. Cho nên từ cái chỗ chánh kiến là biết cách tu, rồi từ là chánh ngữ nè, rồi từ là chánh nghiệp nè, từ là chánh mạng nè, rồi từ sự cố gắng là chánh tinh tấn nè, rồi từ sự an trụ được nhất tâm niệm Phật, vô niệm niệm Phật, định niệm Phật là chánh định nè, đầu là đạt được trí tuệ là ngộ tánh Phật của chính mình. Đây là bát chánh đạo của người tu niệm Phật rất là rõ ràng. Thấy rõ chưa? Nghe qua nói không? Rõ ràng hơn nữa. Như vậy thì tự chỉ cần tu niệm Phật đúng như là sư diễn giảng bây giờ đó, đồ tử đang tu bát chánh đạo của hàng Phật thánh. Cho nên bát chánh đạo của hàng bậc thánh để đưa chúng ta đến là ngộ tánh hiện tiền hay là vãng sanh cực lạc, trở thành Phật của tương lai. Nó chỉ cần câu niệm Phật thôi là quá đủ rồi, quá đủ rồi. Có người là chuyên tu niệm Phật, thành tâm niệm Phật và gọi là người chân chánh niệm Phật. Tại vì mục tiêu lý tưởng của niệm Phật của chúng ta là đốt phiền não, thành tựu định nghiệp và chứng được tam muội, hay là lâm chung được tịnh niệm Phật, hòa hào quang Phật, vãng sanh cực lạc để được mau thành Phật. Đó là niệm Phật chân chánh. Thế chứ, vậy thì đó là người chân chánh Phật đó. Thế thì khi nghe sư giảng nói như thế này, và sư lập đi lập lại rất nhiều lần và khẳng định như vậy, và tự đã biết rõ mình niệm Phật chân chánh chưa? Và tự nó biết rõ đó hả? Và tự muốn niệm Phật chân thật không? Đúng không? Muốn. Vậy thì người nào niệm Phật chân thật như vậy, người đó sẽ được chắc chắn giảng sanh ở tương lai, 10 người không sót một. Nói như vậy, cho nên Phật tử đã hiểu biết rồi, một ngày tu niệm Phật và đạo tràng chùa Tiên Châu là một ngày thể hiện một cái sự lạ niềm tin và sự cố gắng nỗ lực chúng ta bằng niệm Phật chân thật để cầu sanh cực lạc quá. Cho nên vô đạo tràng chùa Tiên Châu rất là đông, đi qua đi lại đụng ra hoài, nhưng mà đụng bằng cách thân thương, đụng bằng cách nhắc nhở, đụng bằng cách tập tài gì là an lạc vui vẻ, chứ không có đụng mà cử mà dẫn. Tại là lớn có như vậy, tại vì sao vậy? Tất cả chúng ta đều niệm Phật, đem ra gặp mặt nhau Nam Mô A Di Đà Phật, và tất cả cái gì nhất cử nhất động đều Nam Mô A Di Đà Phật. Nên tập trung như vậy, tu như vậy, niệm như vậy, và chúng ta đạt được cái gì? Kết quả là gì? Là an lạc trong một ngày. Phật tử thấy rõ. Bây giờ chùa Tiên Châu có khi nào mà vào chùa Tiên Châu mà chưa Phật tử không ăn bánh xèo không? Hả? Đây là chùa Vĩnh Sẹo mà. Tại chùa Vĩnh Sẹo đặc biệt á. Bây giờ tôi quảng cáo cái chùa này lắm. Nó đặt từ chùa Vĩnh Long là chùa Tiên Châu. Tôi đi giảng hoài là cái chùa này gọi là gì? Là chùa Vĩnh Sẹo. Ai mà Vĩnh Sẹo không? Hãy đến chùa Tiên Châu. Nhưng nhớ đăng ký trước vài ngày. Nó như vậy. Vĩnh Sẹo to, Vĩnh Sẹo ngon. Dạ, rất là đặc biệt. Nó như vậy. Cho nên là đây là cái chùa Tiên Châu của chúng ta. Nó như vậy. Vậy thì nơi đây Phật tử đến theo tu rất là đông, rất là vui. Mà vui đây không phải là đông mà vui theo như đám cưới, đám hỏi, đám dỗ. Không phải là đi chùa Tiên Châu đông để chưa ăn bánh xèo. Không phải như vậy. Tự nhiên là có bánh xèo ăn thôi. Không phải như vậy. Nhưng đi chùa Tiên Châu là để cùng nhau đồng vui, đồng tu, đồng niệm Phật và đồng được vãng sanh cực lạc giải thoát ở tương lai. Đó là mục tiêu lý tưởng của người đi chùa Tiên Châu, phải không? nó như vậy. Thì sư hóa đến đây cũng như vậy. Đến đây là nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng rất là bận rộn nơi đạo của tràng chùa Phước Tinh như các đạo tràng các nơi. Trong các mùa ăn cư này sư giảng không có nghỉ, đôi khi một ngày đi giảng 2-3 chặp luôn mà tới. Đi sáng đi trưa đi chiều, đi tối rồi nắng mưa sương gió nên nhưng vẫn cố gắng. Khi mà đại đức trụ trì mà điện nhầu hơn á, trên đường tôi đang ở Hồng Ngự về, thôi trường hợp này là cứu binh như cứu lửa. Bây giờ đại đức đã cố gắng thành tâm thì đi luôn cố gắng để phấn đấu, cho nên là niệm đại hảo sáng hôm nay chờ 10 giờ rưỡi tôi về à, rồi cố gắng xuống Vĩnh Long để cận duyên với thầy Phật tử buổi sáng hôm nay. Do cái tâm thành như vậy và tự tâm hảo quan nghĩ chờ bao nhiêu vậy, cho đến hôm nay mà có duyên Phật tử đông quá chưa hả, bao nhiêu vậy. Cho nên chính cái tâm thành của sư hóa trong cái tinh thần Bồ Tát lợi tha của cái nghề nghiệp giảng sư và cái tâm nguyện để phổ truyền pháp môn tịnh độ thiết tha những người có duyên để tu đồng niệm Phật đồng về cực lạc và không hết. Cho nên chỗ nào có đạo tràng niệm Phật dù cực khổ tới đâu sư hóa cố gắng mà đến ha, là dù vô một lần giảng cũng đem đến Phật tử niềm vui, đang vô một lần giảng cũng đem Phật tử cái niềm tin, vô một lần giảng Phật tử được một lần nghe và rất là vui, và từ đó phấn đấu tu và hiểu biết rõ tinh tấn niệm Phật di minh mà ráng lo niệm Phật để cứu khổ mình trong hiện tại, di minh mà chân thật niệm Phật để giải thoát khổ cho mình trong kiếp này, di minh mà ráng tinh tấn chân thật niệm Phật thiết tha niệm Phật để lâm chung nhờ cái sự thiết tha đó mà Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn chúng ta về cực lạc giải thoát. Vì mình tương lai muốn mau thành Phật mà ngay bây giờ phải thành tâm chân thật niệm Phật để lâm chung vãng sanh cực lạc để mau thành Phật. Như đó gọi là người Phật tử chân thật niệm Phật vậy. Chúc Phật tử quan hệ vui vẻ hôm nay. Thì xin tranh thủ thời gian bao nhiêu đó thôi để nói về chân thật niệm Phật và thử ta nghe, rồi xin tranh thủ về để kịp 10 giờ để quý thầy chờ lâu như vậy. Và thử qua nghĩ ha, để khi sau có duyên sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hôm nay đại đức trụ trì tôi tự thông cảm với sư trong thời gian này, thì trong vòng cả gần 1 tiếng đồng hồ vừa qua thì sư cố gắng để tranh thủ giảng thích và nói rất rõ, Phật tử hiểu rõ, Phật tử có niềm tin và mong rằng Phật tử tinh tấn niệm Phật thiết tha để một ngày được an lạc và nhân duyên đầy đủ này tương lai Phật tử đồng vãng sanh cực lạc hơn. Chúc Phật tử tương lai lâm chung nhất tâm niệm Phật, đồng quyết định về cực lạc và thoát hết. Nam mô A Di Đà
Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.